đoạn này tuy là dài mà có thể tóm tắt lại. Đức Phật ngài trả lời cho Bồ Tát Sư Tử Hống cái câu hỏi làm sao mà thấy được tâm tưởng của Như Lai, hay quán sát thế nào mà thấy được tâm tướng của Như Lai. Đức Phật dạy muốn thấy được tâm tướng của Như Lai thì phải dùng bằng hai cách: mắt thấy và tai nghe thấy. Mắt nhìn thấy và tai nghe thấy. Mắt nhìn thấy cái gì? Là thấy những cái tướng của Đức Phật, hoặc là từ nghiệp nơi thân đó. Thì những cái nghiệp nơi thân mà hiện ra mắt mình thấy được thì gọi đó là mắt thấy. Còn tai nghe là những cái nghiệp nơi miệng, tức là miệng Đức Phật nói pháp mình nghe được, mình nhận được thì gọi là tai thấy. Cho tới như Đức Phật dùng hào quang để mà hóa độ người ta thì cái đó cũng gọi là mắt thấy. Đức Phật đem những cái lời giáo hóa cho người mà mình nghe được, mình hiểu được thì gọi là tai nghe thấy. Đó là cái phần tổng ở trên. Đến phần dưới thì Đức Phật ngài mới dẫn, nghĩa là khi chúng ta thấy Đức Phật bằng xác thể cha mẹ sanh ra, đi bảy bước cho tới xuất gia hành đạo thành Phật dưới cội Bồ Đề, thấy những cái tướng đó đều gọi là mắt thấy. Còn nếu chúng ta nghe Đức Phật nói cái pháp tu của ngài từ ban đầu tới lúc sau, nghĩa là cái pháp đó từ ngài không chấp nhận cái pháp tu của những vị kia, rồi trở lại tu ở trên một mình, rồi chứng được đạo quả, rồi tự nói rằng cái pháp mình người ta không hiểu nổi, rồi qua mấy lần thưa thỉnh của Phạm Nguyên, rồi ngài mới phương tiện mà nói pháp tại thành Ba La Nại vân vân. Thì do sự nói ra mà có còn truyền bá, thì chúng ta nghe được sự nói ra của Đức Phật đó thì gọi đó là nghe thấy. Đó. Thì như vậy sự mắt thấy và nghe thấy hai cái đó, dùng đó để quán sát thì gọi đó là biết được cái tâm tướng của Như Lai, tức là cái tướng của tâm Như Lai. Cái tướng nó phát ra bằng hình tướng của thân, hoặc là phát ra bằng ngôn ngữ. Cũng như ở thế gian thường thường người ta nói sao, tức là thấy tướng mà ta đoán được lòng mình, phải không? Cái tướng người đó đoan nghiêm hay là tướng người đó thích thượng chân chân, mà đoán được cái lòng người đó nó là thế nào. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nghe tiếng người đó nói, những cái lời nói mà ta đoán được lòng người đó là thế nào. Thì như vậy thì quý vị thấy, muốn đoán được lòng những người đó thì mình chỉ bằng hai cách: nhìn mắt, bằng mắt để xét về cái hành động người đó, hoặc là nghe tiếng để mình phán xét về cái lòng của họ thế nào. Do hành động họ mà biết tâm họ thế nào, do nghe tiếng họ nói mà mình biết tâm họ thế nào, thì ở thế gian mình cũng có làm những điều đó. Đó. Thì đây Đức Phật cũng dạy, Đức Phật nó muốn biết cái tâm của Phật thì cứ xét qua hai cái trường hợp đó: bằng hình dáng của Đức Phật từ khi sơ sanh cho đến khi thành đạo, chúng ta quan sát cho kỹ cái hình dáng đó là biết được tâm của ngài. Và chúng ta xét lại những cái lời ngài dạy trong kinh điển thì gọi là chúng ta cũng thấy được tâm của ngài, biết được tâm của ngài. Đó là cái lối Đức Phật dạy cho mình quan sát cái tâm tướng của Đức Phật. Trong đây có cái đoạn sau chót mà nói về cái pháp của Phật nói pháp kinh đạo. Pháp kinh đạo như thế nào? Như nói rằng ở thành Ba La Nại chuyển chánh pháp luân, tuyên nói kinh đạo vì tất cả chúng sanh chẳng phá trừ các kiết sĩ, chẳng phải là không thể trừ, chẳng phá trừ kiết sĩ mà chẳng phải là không thể trừ, chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, nên gọi là kinh đạo. đó. Vì thiệt ra tất cả chúng sanh không phá, mà đừng tưởng cái đó là không thể phá được đó. Cho nên mình biết rõ ràng nếu chúng sinh mà không có cố gắng tu hành thì kiết tử phiền não không thể phá. Nếu mà chúng sanh cố gắng tu hành thì kiết tử phiền não có thể phá đó. Vì vậy cho nên nói là không thể phá mà cũng có thể phá đó. Thì cái lý Phật nói như vậy đó là lý trung đạo. Hoặc giả nói rằng chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, thì cái đó cũng giống giống như trên. Chẳng độ chúng sanh mà chẳng phải không độ chúng sanh thì gọi đó là trung đạo. Thì chẳng độ chúng sanh tại sao? Vì vì thấy chúng sanh như nguyễn mà có gì thiệt mà độ, mình như nguyễn rồi như nguyễn thì cái gì độ cái gì, cho nên không thấy độ. Nhưng mà vì chúng sanh họ giả sống ở trong cảnh nó hơi lầm mà họ tưởng họ là thiệt, cho nên Phật phải độ họ. Nào, thì như vậy đó là cái lý trung đạo. Chẳng phải tất cả thành tựu, chẳng phải là chẳng thành tựu. Bởi vì biết rằng tất cả hạnh nghiệp đều là vô thường, cho nên đâu có cái gì thành tựu thiệt. Nhưng mà căn cứ ở trên cái chỗ tu hành về hình thức thì tất nhiên thấy có đầy đủ hết. Phàm là nói dạy ra, chẳng tự nói là thầy, chẳng nói là đệ tử, gọi là trung đạo, tức là không mắc kẹt hai bên thì gọi là trung đạo. Thuyết pháp chẳng gì lợi, chẳng phải là không được quả lành nên gọi là trung đạo. Thành ra cái chỗ này, cái câu này chúng ta thấy những cái ý thiệt là hay. Thế là khi Đức Phật thuyết pháp ngoài đó cầu lợi cho ngang, nghĩa là chỉ vì chúng sinh thương chúng sinh mà thuyết pháp thôi. Nhưng mà khi mình thương chúng sinh mà thuyết pháp thì tự nhiên mình có lợi. Thành nó không cầu lợi mà vẫn có quả lành. Còn những người thế gian thì làm gì cũng cầu lợi cho mình, mà cầu lợi cho mình thì cầu rồi cái thì nó hết lợi đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Mà chính cái chỗ đó cho nên tôi thường hay nhắc là tất cả chúng ta nên tạo cho người Phật tử mình có một cái nhận xét, làm cái gì đúng ý nghĩa cái đó và có cái kết quả tốt đẹp trọn vẹn, chứ đừng để nó bị sức mẻ hay là bị nó mất mát đi. Cũng như hôm qua tôi giảng mà tôi không dám nói hết vì có nhiều người cư xử ở ngoài, thì hôm nay ở trong đây đại đa số là mấy vị thức gia hết, thì tôi nói thiệt thì tôi có phải nói bây giờ hết gọi là một số lớn chư tăng chư ni của mình đang làm ốc phe. Đối với vị phải đang làm ốc phe không? Ốc phe này ốc phe quan trọng à? Ốc phe này ốc phe lớn nhưng mà ốc phe nhỏ. Ốc phe gì? Ốc phe với thần thánh. Làm ốc phe với thần thánh phải không? Nghĩa là khi nào Phật tử nó có bị tai họa gì rồi đó là cái cúng 500-300 cây cầu, thưa thầy cầu dùng con cái vụ đó. Thì như vậy cho họ không thể trực tiếp mà đút lót cho thành thắng được, thì lại nhờ mình đút lót cho mình chính cho họ phải không? Thì như vậy rõ ràng mình là ốc phe thành thắng. Thì như vậy thì quý vị thấy qua cái ngày mừng chín tử duyên thì rõ ràng quý vị đã xa thành thánh rồi. Nên là hỏi về Phật tử muốn bình yên năm nay thì sao? Đem số tiền ta cúng từ cầu sao cho. Tức là cúng đem tiền lại nạp vô cái này mình là dưới số rồi mình xin với các ngài để cho năm nay lão hội cho họ bình yên. Phải không? Thì rõ ràng họ đút lót cho mình lo cho mẹ trên, đó lão xa đi còn gì nữa. Thì đó là bây giờ mình đang làm cái vụ đó. Thì như vậy cái ý nghĩa cái người Phật tử tới chùa cúng dường tam bảo để mà bòn phước không còn nữa, mà chỉ là còn bằng cách làm ốc phê nào. Nghĩa là vì muốn cho hết tai họa tới để mình làm hội dùng cho họ hết tai họa, họ cúng như mình chứ có gì đó. Thì như vậy tức là một cái lối làm ốc phê. Ốc phê này thiệt là lớn, cho nên mình phải dạy cho thật kỹ cúng dường lại nó à bây giờ bữa nay xin cúng chùa thì mình không biết họ chưa hiểu thì nó à thôi cô là ông nên nói là tôi cúng đây là cúng dường tam bảo để cho truyền bá Phật pháp cho chúng sinh được nhờ cái hầm ăn đó mà được ra khỏi mê lầm, được giải thoát. Thì như vậy là cái đó có phước, đó là gì giúp cho Tam Bảo cũng như là mình châm dầu vào một cái đèn. Cái đèn đó đang cháy, dầu nó ít, nó hao hụt, mình châm cho em, cho đèn nó sáng, để cho những người đi đường họ tâm thấy lối để đi, họ phải lầm lạc, họ phải rơi xuống hầm xuống hố. Thì như vậy đó, mình châm dầu cho ngọn đèn đó là cốt để cho người ta thấy đường đi khỏi lạc lầm. Thì cũng như vậy, mình giúp vào Tam Bảo là để cốt Tam Bảo đem cái chánh pháp đó mà truyền nói thế gian mãi mãi, cho chúng sinh khỏi lạc lầm, khỏi có phải tầm luân sinh tử, cứu giới chúng sinh là vậy. Thì như vậy cúng dường đó là một tâm rộng lớn, vì đạo, vì chúng sinh mà cúng dường. Còn cái này là cúng 500 họ làm cũng cầu cái gì? Và đâu như họ biết gì đó, tôi muốn cầu ai, tôi muốn cầu chưa, thì tất nhiên là dạy họ làm cái chuyện mà đổi xác, rồi cầu thì tức là làm ông phe nha. Rồi nghe họ có cái gì đó, cái gì lại, phải cầu cái này, phải cúng cái kia, rồi mình bài ra, tức là để cũng như là những người ở ngoài thế gian gặp tai nạn cho nó tôi có đơn ông này thì đơn là kia nó không muốn chạy với tôi đó, thì đó là lối là nó pha rồi chứ không gì nữa. Cho nên mình phải khéo dạy thực sự làm sao mà thực tình cúng dường vì Tam Bảo thì cái phước đức vô cùng, vì cái tâm lợi tha, vì đạo. Còn nếu mà cúng dường bằng cách đổi chát và ốc xe đó thì sẽ sao phước đức không có gì hết, làm xong rồi là thôi. Rồi nhiều khi mình mắc nợ, mình hứa mình lo cho họ xong mà không xong gì hết, rồi họ còn phàn nàn nữa. Cho nên là mình phải ráng mà dạy, dạy cho đúng cái ý nghĩa, cái đạo lý, thì cái lợi ích của người dạy cũng rất lớn, mà cái lợi ích của người được dạy cũng sẽ được đầy đủ. Còn nếu chúng ta không khéo thì cả hai đều mắc nợ nhau hết, không đi tới đâu. Vì vậy mà ở đây nói rằng Phật thuyết pháp là chẳng gì lợi, đó là cứ bình đẳng mà thuyết pháp, cứ gì chúng sanh mà thuyết pháp mà tự nhiên có lợi, còn tức là có cái quả lành không mất. Còn mình cái gì làm gì cũng nhắm vào lại, nhắm vào lại, cho nên rồi cái quả lành nó cũng theo đó mà kém, mà giảm đi. Thì đó là cái chỗ mà cần thiết, mà chính cái đó là cái trung đạo của Phật đó. Còn nếu mà mình không hiểu như vậy thì tất nhiên mình hiểu lệch lạc. Lời Phật là chánh ngữ, tức là cái lời chân chính, là thật ngữ, tức là lời chân thật, thời ngữ, tức là cái lời nói đúng thời, chơn ngữ là cái lời rất là chơn, chẳng hư vọng là vi diệu đệ nhất. Đó, như vậy gọi là mình nghe thấy mình mà được nhận được như vậy là gọi là nghe thấy Phật đó. Thì ở đây kết luận Phật nói thiện nam tử tâm tướng của Như Lai thì không thể thấy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được thấy Như Lai phải nên y theo hai nhân duyên như vậy, tức là quán xét về tướng trạng và hành động của Phật thì gọi là mắt thấy, quán xét về lời dạy dỗ Phật gọi là tâm thấy, tai nghe thấy. Như vậy do mắt thấy và tai nghe thấy mình sẽ biết được cái lòng của Đức Phật như thế nào, thì gọi đó là biết được tâm tướng Như Lai. Thì ngoài Đức Phật ra, mình muốn biết được tâm tướng của tất cả chúng sinh cũng như vậy, cũng do mắt thấy và cũng do tai nghe thấy. Thôi nghĩ